quay trở lại với Hương Lan và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh ạ.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Hương Lan.
Thưa quý vị, thời gian này đang là thời gian khai thuế. Và vào tuần trước thì chúng tôi đã trình bày với quý vị về đề tài là các khoản khai khấu trừ mà khiến sở thuế có thể chú ý điều tra. Ví dụ như là khấu trừ khi sử dụng xe nhà để đi làm, mua quần áo đồng phục để đi làm, các khoản đóng góp từ thiện hoặc là chi phí giữ trẻ, vân vân. Và tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục với đề tài này, nhưng là đối với bất động sản cho thuê. Thì đề tài sẽ là những khoản kê khai khấu trừ đối với bất động sản cho thuê khiến sở thuế có thể chú ý điều tra. Và thưa anh, trước tiên thì chắc là để cho quý vị khán giả dễ theo dõi thì xin mời anh có thể liệt kê căn bản những loại chi phí nào chúng ta có thể khai khấu trừ nếu mình có một bất động sản cho thuê.
Cảm ơn Hương Lan. Cái phần mà quan trọng đó là những cái chi phí mà thường thấy đó là trong những cái mà nếu mà mình có bất động sản cho thuê đó là cái tiền, ví dụ như là council rates, là những cái tiền mà mình trả cho council, tiền water charge tức là tiền nước đồ á, là cái lệ phí mà của nước đồ, và cái tiền nếu mà có land tax thì đó là một trong những cái mà mình có thể mình khai nữa. Và ngoài ra đó là cái tiền lời nhà băng, dĩ nhiên là nếu mà mình có cái interest đó, là mình được khai, hoặc là cái tiền mà những cái chi phí mà mình sửa chữa. Xin lưu ý đây đó, là cái phần này đó là cái phần mà mình phải cẩn thận trong cái phần mà sửa chữa, nó khác với cái việc mà mình tân trang lại cái nhà đồ này nọ đó, do đó là cái đó là mình phải quan cẩn thận cái khai khấu trừ những cái chi phí đó.
Anh vừa mới nói là cái chi phí sửa chữa, tức là mình chỉ khai khi mà mình sửa những cái gì nó bị hư hỏng, phải không ạ? Thí dụ như là mình thay một cái bếp nó bị hư hỏng, hoặc là làm lại phòng tắm bị hư. Nhưng mà nếu là mình làm cho đẹp hơn thì làm sao để mình chứng minh được cái này là tôi sửa vì nó hư chứ không phải là vì tôi làm đẹp? Làm sao để mình chứng minh được điều đó ạ?
Cái phần đó đó, bởi vì đó là những cái mà nó từ thường á, mình nếu mà mình đọc những cái luật lệ đồ á, mà những cái khách hàng đồ được được sở thuế, thứ nhất là cái quan niệm của sở thuế và cái quan niệm của cái những cái tòa án đồ, những cái tribunal đó, là mình sẽ thấy là có những cái là mình phải chứng minh. Một trong những cái mà mình chứng minh đó là thí dụ như là mình đồ cũ, bây giờ mình chỉ thay lại cái đồ cũng giống như cái vật liệu chưa, là cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái trị giá gia tăng của mình, thí dụ như là mình sửa một cái máng xối mà máng xối trước đây á là chỉ là là thường thôi, mà sau này mình là đổi lại thành nó là cái carbon thay vì nó bằng máng xối bằng tôn, thì đó là những cái mà nó phân biệt được. Hoặc là hàng rào mà mình nó bị hư hại, mình sửa lại, thay vì mình sửa một chút đỉnh đó thôi mà mình làm lại hết, là thay vì bằng cây thì mình làm bằng carbon. Đó là những cái mà thí dụ để mà mình thấy. Hoặc là bếp núc đồ này nọ, nếu mà mình sửa thì là những cái gì mà hư hại mình sửa thôi, chứ không thể nào mà mình nói là mình sửa là mình thay nguyên hết luôn, tại vì cái đó làm cái trị giá gia tăng của mình nó tăng lên, do đó đó là nó họ họ sẽ không cho mình khai ngay lập tức, mà có thể mình sẽ xin chiếc cũ hao mòn cái phần đó trong một cái thời gian dài.
Vậy là sở thuế sẽ chú ý đến cái khoản tiền thôi mà. Nếu mà khoản tiền quá lớn thì họ sẽ đánh dấu hỏi có phải là thay toàn bộ hay không, hay là chỉ là thay sửa chữa thôi.
Cái số tiền là một phần, nhưng mà cái vật liệu mà mình xài để mà, bởi mình phải có giấy tờ mình chứng minh với sở thuế những cái phần đó.
Vâng, đó là một điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Và như theo Hương Lan được biết thì những cái hư hỏng hình như là mình chỉ được khai trong thời gian mình đang sử dụng. Còn nếu mà thời điểm mình mua nhà, nếu hư hỏng đó đã xảy ra rồi thì hình như mình không có được khai khấu trừ thuế, phải không anh?
Đúng vậy, đó là những cái mà mình phải cẩn thận á, nhất là khi mà mình đi khai, mình khai thuế đồ này nọ, là căn nhà mà có thể là đầu tiên mình cho mướn, trước đây mình có thể mình ở trong đó hoặc là mình mua và bây giờ mình cho mướn, thì dĩ nhiên là có thể là có những cái sửa chữa trước đó, thì những cái sửa chữa đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, tại vì cái đó là trước khi mà mình tạo ra cái thu nhập cho mình. Do đó nếu mà thường á, trong cái năm đầu tiên khi mà mình đi khai thuế đồ này nọ đó, mà có những cái sửa chữa đó mà mình khai những cái sửa chữa, thì sở thuế họ sẽ đặt câu hỏi, thì cái đó là dễ dàng cho sở thuế để mà biết được là có thể đây là những cái chi phí mà mình sửa trước khi mình cho mướn. Do đó là cái phần đó là mình phải cẩn thận, tại vì mặc dù nó cũng là sửa chữa, nhưng mà nếu mà mình sửa chữa trước khi mình cho mướn thì đó là cái mà mình sẽ không được khai khấu trừ thay ngay lập tức, mà chỉ có được là chiết khấu hao mòn nếu mà những cái vật liệu, những cái đồ mình mua làm tạo ra cái tăng cái trị giá của căn nhà thì mình có thể mình khai được cái phần đó mà thôi, chứ không thể khai được tất cả. Trường hợp mà ngoại lệ trong này á là có cái đó, là thí dụ như là bây giờ nhà mình cho mướn một thời gian đầu và sau đó cái người đó dọn đi và nó bị hư hại đồ này nọ, bắt đầu mình sửa chữa lại, tức là mình chưa có tạo thêm cái thu nhập trong cái thời gian đó, nhưng mà tại vì đó là đây là mình sửa chữa những cái mà người chủ cái người mướn trước bị làm hư hại cho mình, thì tới lúc đó mình có thể mình khai khấu trừ thuế, và những thứ có thể là mình sẽ được khai khấu trừ ngay lập tức luôn, những cái sửa chữa, những cái hư hại mà người ta làm, hoặc là có những cái thí dụ như là sơn nước, sơn nhà đồ này nọ, thì đó là cái mà tại vì là mình chỉ sơn lại cho nó giống như trước thì thôi, trước khi mình cho mướn, do đó đó là những cái mà mình có thể mình coi như là sửa chữa để mà mình được khai khấu trừ thuế.
Như vậy đó là một cái điểm cần lưu ý thứ nhất. Vậy thì ngoài ra còn những cái sai lầm nào mà mọi người thường mắc phải khi khai khấu trừ đối với bất động sản cho thuê mà anh thấy đối với thương chủ của anh?
À, cái một phần nữa đó là cái mà chúng ta cho thuê đó là họ thường trong cái hồ sơ của chúng ta khai thuế đó, họ sẽ cho hỏi mình đó là cái nhà này mình cho mướn nguyên một năm, tức là từ năm đó năm nguyên năm hay là một thời gian thôi. Nếu mà mình cho mướn chỉ có một thời gian hoặc là họ nói là available for rent, tức là thực sự mà đang cho mướn, tức là mình đang quảng cáo đồ này nọ mà không cho mướn được ấy, thì mình cũng vẫn được khai thuế, nhưng mà dưới điều kiện là mình chỉ khai không phải là nguyên một năm, tức là những cái chi phí có thể là nguyên năm nhưng mà chỉ có cái thời gian mà mình sử dụng nó hoặc là cho mướn đồ này nọ thì mới mới được khai thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái quan trọng nữa là khi mà tại vì mình mượn tiền nhà băng đó, nó cái khi mà mình trả tiền xuống nhà băng và sau này mình rút ra, tức là mình refinance đó, là mình phải cẩn thận khi mà mình refinance đó, là mình phải chứng minh được là cái số tiền mình rút ra sau này nó có liên quan tới cái căn nhà mình cho mướn hay không. Thí dụ như là mình rút ra để mà sửa chữa hoặc là này nọ thì đó là mình mới được khai khấu trừ thuế, còn nếu mà mình rút ra để mà cho những cái việc khác thì là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế, tại vì mình đã trả xuống và cái nợ mình nó đã xuống rồi. Trong cái phần mà câu hỏi của sở thuế họ cũng có một cái câu hỏi là mình có refinance cái căn nhà mình hay không, tức là mình phải trả lời cho họ biết, nếu mà mình trả lời thì đó là mình phải báo cho họ biết là cái số tiền. Cái thứ hai mà dễ dàng cho họ biết là dĩ nhiên là khi mà trong năm nay mình có thể mình khai cái thu cái tiền lời nhà băng nó có thấp nhưng mà năm tới có thể là mình khai tăng lên, thì là dễ dàng cho sở thuế có một cái đánh dấu hỏi là tại sao mà cái tiền đó nó tiền lời nó mình khai năm nay mình tăng lên mà mình nói là nhà mình không có refinance. Có thể là cái offsetting là nó có thể làm như vậy, nhưng mà đó là những cái mà nó đặt dấu hỏi tới. Cái thứ ba là nó cũng quan trọng không kém là có thể là cái tên trong cái căn nhà đó mướn là mình đứng tên hai người, tức là vợ chồng hoặc là hai người đứng tên với nhau mà không có theo một cái định nghĩa là bao nhiêu phần trăm, thì theo luật đó là 50-50, tức là mỗi người là làm chủ sở hữu là 50%, mặc dù ở trong nhà băng nếu mà mình đi mượn nhà băng đồ này nọ có thể là người chồng hoặc người vợ chỉ đứng một người tại vì cái thu nhập cao, nhưng mà khi mà khai thuế thì mình chỉ khai dựa theo cái legal cái ownership của mình, tức là cái trong cái title của mình là 50 thì là mình chỉ khai được cái phần đó thôi. Tại vì nếu mà mình khai nhiều hơn thì là dễ dàng cho sở thuế họ phát hiện ra được cái sự sai lệch đó đó.
Anh cho Hương Lan làm rõ một cái ý, đó là anh nói là tiền lời ngân hàng, cái đó có phải là interest phải không ạ? Là
Dạ đúng rồi, cái tiền
lãi suất
interest
để trả
payment đó.
ngân hàng đúng không ạ?
Đúng vậy.
Cái ý anh
Còn còn
nói
ngoài
là
ra đó là có một cái nữa đó là cái tiền nó gọi là borrowing expense, tức là những cái chi phí mà liên quan tới cái mượn tiền mua nhà đó thì theo luật đó là chúng ta chỉ được khai qua 5 năm chứ không phải là khai ngay lập tức, mà được khai theo cái định nghĩa là 5 năm, tức là giống như là nó chiết khấu hao mòn nó giãn ra trong vòng 5 năm hoặc là thời gian của cái loan, thường cái loan thì nó nhiều hơn, do đó là 5 năm là cái mà mình phải khai.
lúc nãy anh nói một cái ý là một người, hai vợ chồng, một người đứng tên mượn tiền ngân hàng, nhưng mà cái căn nhà sở hữu thì lại đứng tên hai người, cho nên chúng ta phải lưu ý khi khai thì phải tách đôi cái phần sở hữu ra, đúng không ạ? Cái này
Yeah.
thì nó làm cho em có một cái câu hỏi, đó là ví dụ như mình mượn tiền ngân hàng để mua một căn nhà và mình sẽ xây một cái granny flat phía sau để cho thuê, thì cái tiền lời ngân để phải trả ngân hàng đó mình sẽ khai như thế nào? Mình có phải tách bạch cái phần nhà đó ra hay không?
Nếu mà cái granny flat đó là mình cho mướn luôn thì tức là cái nguyên một cái nhà đó là cái rental property, tức là cái nhà mình cho mướn luôn, thì đó là mình được khai khấu trừ tất cả. Mình muốn nói ở đây đó là thí dụ như mình rút cái tiền đó ra để mà đi holiday hoặc là làm những cái việc riêng tư đó, thì là cái phần phần mà mình rút thêm ra đó sẽ được không được khai khấu trừ thuế. Do đó là nhiều nhà băng á là nó có cái facility nó gọi là withdraw, tức là mình rút tiền ra như vậy đó, là cái đó là cũng như coi như là refinance. Còn một phần nữa đó là nhiều nhà băng nó cho nó gọi là cái offset facility, tức là cái nợ của mình đó, nó cũng vẫn còn là cái số nợ, là thí dụ mình mượn 300 ngàn trước đó nhưng mà bây giờ mình có tiền thêm, thay vì mình bỏ thẳng vào cái sổ băng để mà giảm cái nợ thì mình để vào một cái sổ băng nó gọi là cái offsetting account để mà nó song hành với cái bên kia, để mà nó giảm cái thu cái tiền bên kia, giảm cái tiền lời, nhưng mà cái số tiền á nó nằm song hành đây á, mình có thể mình rút ra mình xài bất cứ lúc nào cũng được mà không bị ảnh hưởng tới cái phần mà khai khấu trừ thuế cho cái nợ. Tại vì cái nợ của mình đó là không có giảm, cái nợ cũng vẫn là 300 ngàn, nhưng mà mình có một cái sổ băng đi song hành với nó là có cái tiền trong đó để mà nó giảm cái tiền lời thôi chứ không có giảm cái nợ.
Dạ vâng.
Do đó là cái mà mình nên nghĩ tới để mà giảm cái tiền lời ngân hàng của mình.
Dạ vâng. Có một cái chi phí nữa cũng có lẽ không biết là mọi người có biết điều này không, đó là trước đây thì sở thuế cho phép chúng ta khai cái khoản chi phí mà đi đến viếng thăm, thí dụ mình ở một căn nhà này và mình có một căn khác để mình cho thuê, thì cái tiền mà mình đi lại giữa căn nhà này và đến viếng thăm căn nhà cho thuê đó mình cũng được khai khấu trừ thuế, thì hình như bây giờ cái điều luật này có còn hiệu lực không ạ?
Cái đó anh chính phủ đã bỏ cũng khá lâu rồi, là tức là từ năm 17 trở đi đó là chúng ta cũng không được khai những cái phần mà di chuyển để mà sửa chữa, thí dụ như là cái nhà của mình mà bị hư hại đồ này nọ thì đó là nếu mà mình nói là mình đi sửa chữa hoặc đi thâu tiền hoặc là đi ký hợp đồng đồ này nọ, đó là những cái mà bây giờ đó là sẽ không được khai khấu trừ thuế nữa từ năm 17 trở đi. Trước đây đó thì là được cái phần đó, là do đó là nhiều người nhiều khi có cái nhà ở Gold Coast hoặc là cái Holiday House và cái rental ở ở mấy tiểu bang khác, thì cuối năm bắt đầu cái họ đi lên trển, họ nói đi lên trển tầng sửa nhà hoặc là làm những cái việc mà liên quan tới cái nhà cho mướn đó, thì rất tiếc là lực đó đã không còn hiệu lực nữa, là không được khai nữa. Do đó nếu mà mình khai vào trong cái hồ sơ của mình mà mình để travel thì dễ dàng cho sở thuế biết được là những cái chi phí này là nó liên quan tới, và dễ cho sở thuế mà phát hiện ra là mình khai sai trong đó.
Cũng đáng tiếc anh ha, giống như anh nói, nếu
Dạ.
mà trong lúc bất động sản của một tiểu bang khác thì cái chi phí đi lại cũng khá là lớn đó.
Có một cái nữa mà nó cũng là bây giờ cũng là đã bỏ cái luật đó rồi, chứ trước đây thì được là miếng đất mà mình mua mua miếng đất trống là tưởng là tại vì mình chưa có làm gì hết trơn, do đó đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, nhưng mà trước đây thì là họ có cho mình khai khấu trừ thuế dưới điều kiện là cái ý định của mình là sau này là mình sẽ xây lên để mà cho mướn thì là được. Nhưng mà cái luật đó cũng đã bỏ từ năm 19 trở về sau rồi. Do đó nhưng mà trước đây đó thì đó là những cái mà nó có những cái khe hở mà sở thuế luật cho phép, chứ không phải là mình trốn thuế, nhưng mà luật cho phép trước đây đó là có những cái mà mình có thể làm được, nhưng mà từ từ là họ siết lại những cái phần đó. Thì bây giờ chỉ có những cái phần mà travel hoặc là những cái phần mà khai khấu trừ thuế như là cái chiếc cụ hao mòn. Trước đây đó là mình cũng có thể là thí dụ như mình mua căn nhà thì dĩ nhiên là trong căn nhà đó nó cũng sẽ có những cái màn cái ba cái đèn điện đồ này nọ. Trước đây á là mình được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó. Tại vì khi mà mình mua thì trong đó nó có những cái chi phí đó, những cái tài sản đó, thì là mình có thể mình chiết cụ tiếp mình khai khấu trừ thuế. Nhưng mà luật cũng đã thay đổi trong cái phần đó là không cho chúng ta khai nữa, mà chỉ có những cái nào mà chúng ta mua sau này, thí dụ như là mình dọn vô ở bắt đầu cái mình mua máy lạnh hoặc là mình thay máy lạnh, mình thay máy sưởi vân vân, màn đồ này nọ, thì kể từ đó thì đó những cái nào mà mình mua thêm riêng á thì là mình sẽ được khai khấu chịu thuế. Còn nếu mà nó chung chung cái căn nhà thì rất tiếc là mình sẽ không được khai.
Xem ra sở thuế thì ngày càng siết chặt hơn vào những cái điều kiện để chúng ta
Yeah.
không có nhiều cái khoản có thể khai khấu trừ. À, không biết thì còn những cái sai lầm nào mà mọi người thường hay nhầm lẫn mắc phải không anh?
Cái mà mình thấy thường á, là có những cái á, là nhiều khi mình cho mướn nhà qua Airbnb, đó là những cái mà, hoặc là những cái mà on internet đồ này nọ, thì tại vì như chúng tôi đã trình bày những lần trước đó, là sở thuế họ đã có những cái chi tiết đó, do đó đó là mình phải khai những cái phần đó. Và ngược lại đó, khi mà chúng ta đã khai những cái chi phí đó thì là sở thuế cũng biết là chúng ta, cái nhà của chúng ta vừa ở mà vừa có tạo ra thu nhập, thì khi mà chúng ta bán cái căn nhà đó sau này, mặc dù là suốt đời mình ở trong đó, nhưng mà có một thời khoản mà mình cho mướn và mình ở trong đó, thì cái khoảng thời gian đó sẽ là cái khoản mà sở thuế họ sẽ tính là cái phần capital gain, tức là mình phải tự tính ra. Và cái mà cái những cái phần đó đó là sở thuế họ đã có những cái chi tiết của chúng ta rồi, tức là khi mà chúng ta bán căn nhà để mà chúng ta miễn là không phải là cái người mà foreign resident để mà được miễn cái phần đó, thì chúng ta phải khai là chúng ta là công dân Úc, thì chúng ta báo với sở thuế biết là mình bán cái căn nhà đó, thì khi mà chúng ta bán thì chúng ta phải khai. Tại vì nếu mà không khai thì là sở thuế họ sẽ đến hỏi thăm chúng ta, tại vì giấy tờ hồ sơ của chúng ta nó đã có, sở thuế họ đã có sẵn sàng hết rồi. Do đó là mình phải cẩn thận những cái phần mà khai mà buôn bán những cái nhà mà cho mướn hoặc là nhà mà mình không phải ở trong đó, là chúng ta phải khai đầy đủ.
Dạ vâng, à, cảm ơn anh. Thì không biết quý vị thính giả có còn những cái câu hỏi hay còn thắc mắc nào về vấn đề khai khấu trừ liên quan tới bất động sản cho thuê không? Thì quý vị có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi bằng cách comment ngay dưới video này hoặc gửi tin nhắn qua Facebook của SBS Vietnamese. Và vì thời lượng của chương trình tới đây cũng đã hết, và cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã đến tham gia với chương trình.
Dạ, cảm ơn Hương Lan và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và hẹn lần tới. Dạ,
Dạ
xin
vâng,
chào.
xin chào quý vị và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.